chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 12, chương trình có các nội dung chính sau: Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, bản hùng ca bất diệt; quân khu 9 diễn tập hiệp đồng quân binh chủng năm 2022, ươm mầm xuân. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, trên 1.400 cán bộ chủ trì các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết Trung ương 6 khóa 13. Trong 2 ngày, các cán bộ đảng viên học tập quán triệt 4 chuyên đề: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua nghiên cứu học tập, giúp đại biểu các cơ quan đơn vị quân khu 9 nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, xây dựng chương trình kế hoạch, hành động thực hiện nghị quyết cụ thể chi tiết, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức học tập tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết trong đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hội nghị đề ra.
Năm 2022, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân khu và Ủy ban kiểm tra 12 tỉnh ủy, thành ủy phối hợp kiểm tra giám sát chuyên đề 45 đảng ủy quân sự cấp huyện, 162 chi bộ quân sự cấp xã, 220 ủy viên tổ chức đảng các cấp. Qua kiểm tra giám sát, các tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò lãnh đạo chỉ huy. Phát biểu tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân khu, yêu cầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân khu và Ủy ban kiểm tra 12 tỉnh ủy, thành ủy tăng cường trao đổi thông tin, tham mưu kịp thời với Ban Thường vụ Đảng ủy quân khu, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương, thường xuyên cập nhật bổ sung quy chế hoạt động, phối hợp đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, chăm lo bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có tính kế thừa ở Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân sự các cấp.
Trong tuần, các cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm. Năm 2022, Đảng ủy quân sự tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện toàn diện tất cả các mặt công tác quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng đảng bộ, nổi bật là hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Giá Rai và huyện Hòa Bình, diễn tập chiến đấu phòng thủ 17 xã phường thị trấn đạt mục đích yêu cầu. Công tác kiểm tra giám sát và phối hợp kiểm tra giám sát tổ chức đảng, đảng viên đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.
Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ tham mưu với thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo chỉ đạo địa phương diễn tập đạt mục đích yêu cầu, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển các học viện nhà trường quân đội đạt 26,41%. Năm 2023, Đảng ủy quân sự thành phố tăng cường các biện pháp nắm chắc địa bàn, ngăn chặn giải quyết hiệu quả vụ việc từ cơ sở, xây dựng kế hoạch và phương án tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Đảng ủy quân sự tỉnh Kiên Giang lãnh đạo triển khai đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức hoạt động hiệu quả hải đội dân quân thường trực, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh các đối tượng đúng quy định. Năm 2023, Đảng ủy quân sự tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.
Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 2 năm phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá giỏi, huấn luyện chuyên ngành và chiến sĩ mới đạt giỏi, thực binh thao diễn cứu hộ cứu nạn trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long đạt kết quả tốt, thu gom phân loại 7,8 tấn bom mìn vật nổ, trên 96% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
Đảng ủy Trung đoàn 152 lãnh đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 83,6% khá giỏi, kết nạp 6 đảng viên mới, xây dựng 2 nhà đồng đội, tặng 50 phần quà cho cán bộ, nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Đảng ủy Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, lãnh đạo đơn vị hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện quân số, đạt 98,89%. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá giỏi, diễn tập các cấp đạt giỏi. 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, trên 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
Đảng ủy Bệnh viện 120 Cục Hậu cần Quân khu triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Nổi bật, khám 191.662 lượt bệnh nhân, thu dung 18.471 lượt bệnh nhân, phẫu thuật 6.307 ca, 160 ca đặc biệt, hoàn thành 5 đề tài khoa học cấp quân khu và 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Trong tuần, Lữ đoàn Pháo Phòng không 222 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2017-2022. 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn Pháo Phòng không 226 tạo động lực quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là động viên cán bộ chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Hàng năm, hơn 95% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2022, công ty 622 tập trung lãnh đạo chỉ đạo quản lý khai thác các dự án đầu tư hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, nổi bật là lĩnh vực nhà hàng khách sạn và khai thác đá. Nhờ đó, đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động được cải thiện. Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, công ty khen thưởng 12 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre khởi công xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện gồm các hạng mục, khu vực chắn đạn, đài chỉ huy, sân phát đạn, hệ thống vận động ngang, vận động chéo, trạm biến áp, hệ thống chống sét với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ ngân sách quốc phòng. Công trình hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập bắn đạn thật của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời phục vụ các tỉnh lân cận bắn kiểm tra xe thiết giáp.
Lữ đoàn 962 kiểm tra diễn tập bắn đạn thật các nội dung kỹ thuật ban ngày cho các đối tượng năm 2022 gồm bài 2 súng tiểu liên AK, bài 1 các loại quả lực trong biên chế, diễn tập bắn đạn thật các hình thức chiến thuật từ cấp tiểu đội đến đại đội. Quá trình thực hành diễn tập bắn đạn thật, các bộ phận phối hợp chặt chẽ, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu giả định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tại buổi nghiệm thu 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022, Hội đồng Khoa học Quân sự Cục Kỹ thuật Quân khu đánh giá cao nội dung, ý nghĩa và tính thực tiễn thống nhất các sản phẩm đạt yêu cầu. Trong đó, 3 sáng kiến đạt loại khá là phần mềm quản lý xe ô tô và đăng ký cấp giấy phép lưu hành, máy sàn cát và thiết bị kiểm tra kết quả bắn tạp súng K54 súng tiểu liên AK.
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bạc Liêu tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022, gồm 14 xe các loại trên địa bàn. Theo đó, kiểm tra tình trạng hoạt động, tính năng, tác dụng của phương tiện, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đăng ký và lệnh điều động phương tiện. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác đăng ký quản lý, cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của chủ phương tiện khi có lệnh động viên.
83 học viên là lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể trên địa bàn quân khu hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu. Nội dung học tập, các bước chuyển cơ quan tổ chức địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, có 92,77% đạt giỏi.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường năm 2022. Với phương châm trao con chữ truyền hy vọng, các đồn biên phòng hỗ trợ 11 em học sinh đồng bào dân tộc Khmer mồ côi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Theo đó, mỗi em nhận 4 triệu 400 ngàn đồng, 25 kg gạo và đồ dùng học tập nhằm động viên các em nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Thưa các đồng chí và quý thính giả, cuối năm 1972, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích đường không bằng máy bay B-52 của Đế quốc Mỹ trên bầu trời miền Bắc, lập nên chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, buộc chính quyền Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo bước ngoặt, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn, thực hiện trọn vẹn tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào, đồng thời tỏa sáng bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và các chiến dịch năm 1971-1972 của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam làm cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đứng trước nguy cơ bị phá sản hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, Đế quốc Mỹ phát động cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ra miền Bắc, trong đó có chiến dịch tập kích chiến lược đường không Liner Baker 2, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, Hồng thực hiện giả tâm đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá, uy hiếp quốc phục ý chí độc lập dân tộc thống nhất đất nước của nhân dân ta, đồng thời dùng sức mạnh quân sự để leo thang tấn công miền Bắc, áp đặt thế mạnh lên hội nghị Paris. Liner Baker 2, cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ, có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh, với các phương tiện khí tài quân sự hạng nặng hiện đại và chiến thuật tinh thông nhất mọi thời đại. Địch đã xuất kích 4.547 lần chiếc máy bay, gồm 663 lần B-52, 3.874 lần máy bay chiến thuật hải quân, trong đó 444 lần chiếc máy bay B-52 bằng 66% tổng số B-52 trong chiến dịch đánh phá Hà Nội, ném khoảng 65.000 đến 80.000 tấn bom đạn, gây tổn thất nặng nề cho Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố xí nghiệp khác. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chi viện hết lòng của các địa phương, lực lượng trong cả nước và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bầu bạn khắp thế giới, quân dân Hà Nội đã vượt qua mưa bom bão đạn, chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, làm nên chiến thắng vang dội và niềm kiêu hãnh Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Thua đầu trước tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, trước bản lĩnh và trí tuệ, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam trên bầu trời Hà Nội, buộc nhà cầm quyền Mỹ đã phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận trở lại bàn đàm phán. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mỹ phải ký Hiệp định Paris cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong trận thử lửa này, bản anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam một lần nữa được khơi dậy, quy tụ và tỏa sáng trên bầu trời Hà Nội. Chiến thắng này cũng là chiến thắng của sự giúp đỡ chi viện to lớn, sự đóng góp của nhân dân các tỉnh thành miền Bắc chia lửa kịp thời, hiệu quả với thủ đô. Chiến thắng này còn là thắng lợi của cả đồng bào chiến sĩ miền Nam ruột thịt, nơi đã tỏ rõ ý chí chiến đấu ngoan cường, anh dũng và trung kiên trên chiến trường, lập nên bao chiến công vẻ vang, oanh liệt. Ở thời khắc thử lửa đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam đã được khơi dậy, tỏa sáng trong trái tim mỗi người con đất Việt trên khắp mọi miền của Tổ quốc với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không còn là biểu tượng thể hiện sinh động nhất khí thế hào hùng, hùng thiên sông núi của cả một dân tộc anh hùng, quyết đứng lên đánh giặc, giữ nước. Đồng thời đó còn là chiến thắng của lý tưởng cao đẹp, không có gì quý hơn độc lập tự do, làm lay động biết bao trái tim nhân hậu, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hà Nội, Việt Nam đã trở thành tiêu điểm, trung tâm của sự tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng và đấu tranh cho hòa bình công lý của nhân loại trên toàn cầu, phản đối chiến tranh, lập lại hòa bình, đòi không được đụng đến Việt Nam, chấm dứt chiến tranh, từ các phong trào phản đối cuộc ném bom mang rợ vào thủ đô Hà Nội diễn ra trên khắp thế giới và ngay cả trong lòng nước Mỹ. 50 năm đã trôi qua, bản hùng ca này càng tỏa sáng, khẳng định bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20, thế kỷ của những chiến công hào hùng giữ nước, xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp vẻ vang ấy, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quân và dân ta đã chung sức đồng lòng khẳng định với toàn thế giới ý chí về một khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc khi vượt qua biết bao thử thách khắc nghiệt của thời đại. Với niềm kiêu hãnh tự hào về chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, đoàn kết, thống nhất, tận dụng tối đa mọi cơ hội, vượt qua mọi thách thức để đưa đất nước phát triển tiến lên. Mỗi tổ chức, lực lượng, người dân, nhất là cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, phát huy cao độ, bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, quyết tâm dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.
Đêm năm hai tạc sáng cháy sang bầu trời, hào khí thăng lòng ánh lên người người, rằng ta là phút tươi vây bắt lưu hùng thần khát máu. Ý chí chúng ta đây mạnh hơn ngàn lần bom súng quân khu, một trận điện biên này sẽ vui mong sớm lắm. Hà Nội ơi, đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội của chúng ta. Trận điện biên mới oai hùng, sáng rực hào quang chiến thắng. Hà Nội ơi, dấu vô thường, vì giặc tan phá đau thương, ta bước trên đầu thù, tự hào hay dám đứng Việt Nam.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, Sư đoàn 330 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa, có trung đoàn thiếu thực binh. Một tiểu đoàn được phối thuộc quả lực của trung đoàn Sư đoàn Quân khu, Không quân, Bộ chi viện bắn đạn thật và diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp các lữ đoàn binh chủng. Đây là nhiệm vụ hàng năm của lực lượng vũ trang quân khu 9, nhưng tùy tình hình thực tế, nhiệm vụ cụ thể sẽ kết cấu hình thức chiến thuật phù hợp.
Diễn tập chỉ huy cơ quan là hình thức huấn luyện nâng cao nhằm rèn luyện năng lực thực hành cho người chỉ huy và cơ quan thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện của một hay nhiều hình thức chiến thuật mang tính tổng hợp sát thực tế chiến đấu, đồng thời làm cơ sở đánh giá trình độ vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn trong tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Với đề mục Sư đoàn Bộ binh tiến công địch lâm thời phòng ngự, cuộc diễn tập gồm 4 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu trên bản đồ và bắn đạn thật. Mỗi giai đoạn tiến hành từng vấn đề huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Trong 20 năm quân ngũ, Thiếu tá Đoàn Quốc Nghị, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 tham gia trên 40 lần diễn tập các cấp. 4 năm gần đây, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng, anh Nghị chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt diễn tập các hình thức chiến thuật có bắn đạn thật, từ bắn biển đến đồi núi. Mỗi lần diễn tập giúp anh Nghị thêm kinh nghiệm để chỉ huy đơn vị hoàn thành đề mục chiến thuật.
Được cấp trên là tăng cường phối thuộc chi viện để bắn đạn thật, là do đó là đòi hỏi là công tác chuẩn bị của tiểu đoàn phải quán triệt cho tất cả cán bộ chiến sĩ phải là nắm chắc từ cái nhiệm vụ, phân công từng tiểu đội, trung đội và quy gọi trách nhiệm để thời gian hoàn thành.
Năm 2015, thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn tốt nghiệp học viện phòng không không quân, hơn 7 năm công tác từ trung đội trưởng đến đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 11, lý đoàn pháo phòng không 226. Anh Tuấn tham gia 4 lần diễn tập hiệp đồng quân binh chủng. Trong cuộc diễn tập này, anh Tuấn chỉ huy 6 khẩu đội pháo 57 ly bắn mục tiêu bóng neo. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh Tuấn cùng đồng đội sửa chữa thao trường cho phù hợp tình huống,
san lấp lại đường cơ động để kéo pháo vào chiếm lĩnh trận địa, giải phóng cái mặt bằng để tiện trong quá trình bắt bám sát mục tiêu và tiến hành bắn mục tiêu.
Cùng 4 lần tham gia diễn tập, lần này trung úy Danh Hoàng Anh, trung đội trưởng trung đội 1, đại đội 5, tiểu đoàn 8, lữ đoàn tăng thiết giáp 46 phụ trách hướng chủ yếu với 5 tuyến bắn chi viện bộ binh tiến công. Tuy nhiên, so với các lần trước có nhiều điểm mới như phạm vi rộng, mục tiêu nhiều và xa hơn.
Từng thành viên kiếp xe làm tốt cái công tác chuẩn bị, hiệp đồng với nhau chặt chẽ. Đối với công chí nạp đạn là thuần thục cái động tác nạp đạn cũng như khắc phục hỏng hóc trong quá trình luyện tập.
Với trung sĩ Nguyễn Phúc Hậu, khẩu đội trưởng khẩu đội 2, trung đội 1, đại đội 3, tiểu đoàn 1, lữ đoàn pháo binh 6. Tháng 9 vừa qua, Khẩu đội của Hậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn mục tiêu trên biển, nay tiếp tục tham gia diễn tập bắn mục tiêu vùng đồi núi. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Phúc Hậu cùng các chiến sĩ trong khẩu đội được đơn vị tăng cường huấn luyện bổ sung.
Là huấn luyện về phương pháp ngắm về mục tiêu trực tiếp và phương pháp sửa bắn và thao tác của các pháo thủ. Quyết tâm phấn đấu của toàn anh em trong khẩu đội là tiêu diệt mục tiêu ngay từ viên đạn đầu.
Chủ động hiệp đồng, xây dựng kế hoạch, cơ động lực lượng, xây dựng thao trường, điều hành huấn luyện, hợp đồng chặt chẽ sát thực tế địa bàn, các đơn vị tham gia diễn tập bắn đạn thật đề mục, tiểu đoàn bộ binh tiến công, địch lâm thời phòng ngự, có tăng cường quả lực cấp trên. Chỉ huy bộ đội đúng các hướng mũi, từng giai đoạn tiến công theo nguyên tắc, yêu cầu chiến thuật, chi viện cho nhau kịp thời. Cán bộ chiến sĩ vận dụng tốt tư thế, động tác kỹ thuật, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, 100% mục tiêu giả định bị tiêu diệt. Với nhiều đổi mới trong công tác chỉ huy điều hành sát thực tế chiến đấu, phù hợp vũ khí trang bị được biên chế, diễn tập giúp cán bộ chiến sĩ thêm kinh nghiệm trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng giữa các phân đội lực lượng, góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu 9 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện diễn tập năm 2022.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long, chiến thắng giải cấm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vũ mộ hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lệ lừng. Cha là ấp bắc rừng sáng biết bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu chín, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giặc cầm năm xưa còn giúp lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ngờ tầm vu mọc hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lương. Cha là ấp bắc rực sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu chín, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Để chuẩn bị đón Tết, ngoài bánh mứt thực phẩm, có một thứ không thể thiếu, đó là hoa Tết. Vào thời điểm này, hầu hết các đơn vị trong toàn quân đã có bước chuẩn bị ươm trồng, hứa hẹn tạo nên những gam màu rực rỡ, sống động trong ngày xuân ở đơn vị. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kiều Hân tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 Quân khu 9.
Từ trung tuần tháng 11, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 đã bắt đầu xuống giống hàng ngàn cây hoa phục vụ Tết Quý Mão 2023. Trồng hoa tưởng dễ nhưng lại khó, bởi đôi tay người lính vốn quen với trang bị vũ khí. Thế nhưng với sự kiên trì, các anh cho thấy sự khéo léo tỉ mỉ của mình qua việc ươm trồng, chăm sóc từng mầm xanh vừa vươn mình rời khỏi hạt. Chiến sĩ Phạm Hữu Khánh, đại đội SBG9, Trung đoàn 3 cho biết, để có được vườn hoa như ý là cả một quá trình kỳ công, từ khâu chuẩn bị làm đất, tưới nước, bón phân đến bắt sâu, phun thuốc đều phải đúng kỹ thuật. Ngoài ra hàng ngày chiến sĩ trong đơn vị phải thay phiên nhau kiểm tra xới đất, dùng gốc và giặt bỏ lá già, lá bị sâu bệnh để cây phát triển tốt. Chiến sĩ Phạm Hữu Khánh chia sẻ.
Chúng em ôm hai loại, thứ nhất là ôm đại trà, giải xạ theo từng chậu. Cách thứ hai là ôm từng bầu, từng cây một để mục đích là cho tỷ lệ khả năng nó nảy mầm cao hơn. Sau khi ôm xong thì khoảng 15 ngày tuổi thì cây bắt đầu lú mầm lên, thì chúng em kết hợp sử dụng phân vi sinh và tưới nước đều đặn để cho cây phát triển tốt.
Theo đại quý Trần Quy Hào, trợ lý công tác quần chúng Trung đoàn 3, thì sau ươm mầm, từ 30 ngày trở đi, cây đã bắt đầu có hình dáng ổn định với tàn lá xum xuê, dễ thu hút côn trùng, nhất là các loại sâu ăn lá tìm đến. Bởi vậy, thời điểm này, bộ đội càng phải chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ hơn. Khó nhất có lẽ là việc canh thời gian, sao cho cây ra hoa đúng vào dịp Tết. Đặc biệt là những loài hoa kén đất, khó trồng như dải yến thảo, địa lan tím. Thậm chí đêm xuống, bộ đội phải rọi đèn bắt sâu cho cây, che chắn mỗi khi có được mưa trái mùa.
Thực tế là canh ngày ra hoa nở đúng vào cái dịp mình cần á, thì đối với Trung 3 thì làm rất là tốt. Cái đó cũng trên cơ sở kinh nghiệm theo dõi trên các trang mạng xã hội ta học tập, hay là cũng đi học hỏi các anh, đặc biệt là các chị người ta làm vườn á, từ đó đúc kết lại những kinh nghiệm qua những cái đợt trồng.
Những năm qua, Trung đoàn 3 luôn chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, chính quy. Tết này, Trung đoàn 3 trồng trên 5.000 chậu hoa Tết, nhiều nhất là hoa vạn thọ, cúc, hướng dương, băng xê, màu gà. Các loại hoa này được trang trí dọc theo các lối đi, cửa, cổng doanh trại, khuôn viên cây xanh hoặc thiết kế thành những tiểu cảnh đẹp mắt. Riêng các loại hoa dài ngày như là hoa mai, hoa giấy, hoa lan được đơn vị lựa chọn thời điểm cắt tỉa, chăm sóc hoặc bỏ lá để cây ra hoa đúng vào dịp Tết. Ngoài ra đơn vị còn sơn sửa, dọn vệ sinh, chỉnh trang, củng cố doanh trại chuẩn bị đón Tết. Trung tá Võ Văn Sang, chủ nhiệm hậu cần Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 cho biết thêm.
Thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn thì một năm mỗi chiến sĩ đều có một cái Tết đơn vị để là tạo cho anh em có cái tinh thần coi đơn vị là nhà, cho nên chúng tôi là cũng hướng là xây dựng cái cảnh quan môi trường như thật sự ở nhà để tạo cái bầu không khí ấm cúng cho các chiến sĩ thực hiện tốt cái nhiệm vụ và an tâm tư tưởng hơn.
Chiều về bên những vườn ươm, tiếng vui đùa trò chuyện rôm rã của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 3 càng cho thấy mùa xuân đang đến rất gần. Tết này dù xa nhà nhưng họ sẽ luôn tràn ngập niềm vui trong không gian đầm ấm, với tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao vì sự bình yên của Tổ quốc. Những mầm xuân kia rồi sẽ nảy lộc đâm chồi, hứa hẹn một năm mới nhiều thắng lợi mới.
Tổ quốc giao cho chúng tôi một vùng trời đất nước, giao cho chúng tôi giữ từng cây đường cây tràm, giữ biển xanh đồng ruộng lúa vàng, giữ cây sen trong đồng và giữ câu hò mênh mang.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 18 tháng 12 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.